được phước không thể tả. Đó là điều mà Chúa tuyên bố các con dân của Chúa có thể có được. Không phải cái phước hay là hạnh phúc mà người đời nói đến, hay là người đời có thể cho chúng ta, hay là vật chất có thể cho chúng ta, hay là danh vọng có thể cho chúng ta. Chúa nói cái phước mà Chúa cho ở đây là phước không thể tả, có nghĩa là sao? Dầu hoàn cảnh gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta vẫn thấy phước hạnh, vẫn thấy bình an vô cùng, vẫn thấy đầy đủ không thể nào tả được. Dầu rằng bác sĩ nói anh chị chỉ còn 2 tháng nữa để sống mà thôi, mình vẫn thấy bình an hoàn toàn, nhẹ nhàng, thấy sung mãn. Dầu rằng sẽ làm nói 2 tuần nữa việc sẽ không còn nữa, mình vẫn thấy nhẹ nhàng, đầy đủ. Và đó là phước mà Chúa muốn cho tất cả con cái của Ngài. Và phước này không phải tự nhiên mà có, chúng ta phải làm phần của mình thì mình mới được. Chúng ta biết ở đời này cái gì quý báu không phải tự nhiên nó đến, mình phải trả một giá để đạt được điều đó. Và Chúa nói là con dân của Chúa có được phước này. Và phước này nó không có giống như là những cái phước hạnh mà người đời họ nói đến. Làm thế nào chắc là tôi có nhiều tiền lắm thì tôi được phước. Nếu mà tôi có của cải nhiều hay là tôi có danh vọng nhiều thì tôi được phước. Nếu tôi có được cái nhà thiệt là lớn, có chiếc xe thiệt là đẹp là chắc là được phước lắm. Hay là nếu mà tôi có một người vợ hay là người chồng, nếu mà tôi độc thân, có người cái kiểu theo cái ao ước của tôi là chắc là được phước lắm. Hay là những người đã có gia đình rồi nói là phải chi mà tôi có được cái ông chồng giống như cái ông kia thì được phước lắm, hay là phải chi tôi có người vợ giống như gia đình kia thì chắc được phước lắm. Thưa quý bạn chị em, cái phước mà Chúa muốn cho mình nó không thể tả được, bởi vì phước này nó không bị dao động bởi hoàn cảnh hay là bất cứ điều gì. Con người mình thường tìm phước nơi những chỗ không có đúng chỗ. Và từ vừa rồi chúng ta học về điều đó. Và những cái phước hay là phước hạnh, hạnh phúc trên đời này nó tùy thuộc vào cái sự thay đổi của hoàn cảnh. Chẳng hạn như thứ sáu vừa rồi tôi đi câu, tôi đứng trên cái cục đá, mà cái cục đá đó, trong cái giải đó là cái cục đá là, đó là cục đá lớn nhất. Tôi nghĩ là mình đứng ở đây mình câu được cá, thấy ngon lành, thấy vững vàng. Mấy người kia đứng mấy cái cục đá nhỏ nhỏ té vào đầu chứ đừng nói, còn tôi đứng đây là ngon lành. Nhưng mà không ngờ là tôi đứng gần cái đêm, nó xả nước nhiều xuống thì chuyện gì xảy ra? Sóng nó bắt đầu nó vỗ, nó lên thì sóng đùng một cái, sóng nó tạt lên ngay chỗ mà cục đá tôi đứng, thì nó làm trời trời từ trọt một cái tôi té, cái chân trái của tôi nó kẹt vô một là cái cục đá nhỏ hơn cái cục đá lớn đó, mà cái chân phải của tôi nó tụt xuống ở phía dưới rất là sâu. Tạ ơn Chúa là nó sâu, nhưng mà nó không có sâu quá, nó sâu vừa đủ, cho nên cái chân của tôi nó kẹt ở phía trên cao như vậy, vừa đủ để cho nó đau mà thôi chứ nó không có gãy. Nếu mà nó có ở phía kia mà cái chân trái mà nó xuống sâu hơn một chút nữa, tôi nghĩ nó sẽ gãy cái chân này. Cho nên mới có vài phút trước tôi thấy rất là ngon lành, thấy vui lắm, có thể dính cá ngon lành không có lo gì cả. Nhưng mà vài phút sau tôi thấy não nề vô cùng, đi cà nhắc. Cho nên những cái gì mà tốt đẹp mà quý báu mà mình tìm kiếm ở đời này nào có phước hạnh bằng cái phước hạnh mà Chúa muốn ban cho mình. Hồi sáng con của tôi hồi thường nó nói hôm thứ năm vừa rồi nó đi ra ngoài biển học thì đi trên chiếc xe bus, cái người trường mướn chiếc xe bus chứ không có đi xe bus của trường để ngồi cho nó êm tốt hơn. Thì cái người mà lái xe bus thì ở một tiểu bang khác, người đó mới hỏi ha, you guys ở Happy Valley phải không? Chắc là ở đó happy lắm phải không? Happy, vui mừng là gì đó, cái thung lũng vui mừng chắc là vui lắm phải không? Cái bà cô của Hòa Thương ngồi gần bên mà nói đúng là, nhưng mà nó không có tốt gì đâu, bởi vì cạnh cái thành phố Happy Valley là a boring city. Ngay cái chỗ sát cái thành phố tôi ở là cái thành phố chán nản, chán chường. Cho nên những cái phước hạnh của trong cuộc đời này nó có đó, nó thấy vui lắm, mới cưới nhà thấy ngon lành lắm, nhưng mà chưa chắc gì là phước hạnh. Nhưng mà phước được Chúa ban cho ở đây, Chúa nói là cái phước đó là phước không thể nào tả được, mà không có gì ảnh hưởng được cái phước mà Chúa ban cho. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta được phước không thể tả như Chúa hứa. Bắt đầu câu số 3 của Matthew đoạn 5. Nguyên bản trên có lời Chúa xin mở ra. Và tôi khích lệ nguyên bản trên học thuộc lòng cái phần đoạn Kinh Thánh này vì nó rất là phước hạnh cho mình. Lời của Chúa phán như thế này, Matthew đoạn 5 câu số 3: phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nói tới phước, mình thấy ủa, Chúa nói Chúa hứa cho mình phước không thể tả, mà đây là cái điều kiện để được phước không thể tả, đó là như thế nào? Phải có một tấm lòng khó khăn. Trong nguyên văn ở đây nói là một người có một cái sự khó khăn trong phần tâm linh của mình, nhiều khó trong phần tâm linh của mình. Ủa, tại sao vậy? Người đời nói mình phải có từ nhiều thì mới được phước, mình thấy ngon lành thì mình mới được phước. Mà ở đây thì Chúa bắt đầu như thế nào? Chúa nói phước hạnh là khi có người đó có sự nhiều khó trong phần tâm linh. Bắt đầu nói về phước không thể tả như thế này là một điều rất là lạ, phải không quý ông bà chị? Lạ vô cùng. Cái chữ khó khăn, cái chữ mà nhiều khó ở đây trong tiếng Hy Lạp là chữ pathosos. Nó có nghĩa là hoàn toàn, tuyệt đối, không cùng. Hoàn toàn không có gì hết. Không phải là những người nghèo, nhưng mà người gọi là như những người ăn mày vậy đó. Giống như câu chuyện ở trong Lazaro, ổng ngồi, ổng nghèo đến nỗi mà ổng chờ cái người kia ăn mà rớt xuống mấy cái vùng của bánh mì để ổng ăn vậy đó. Nghèo không có gì hết, tốt là điểm nghèo không còn chỗ nào gọi là còn cái chữ nào để nói đến đây nữa cả. Và Chúa nói những người đó là những người có phước. Và đây Chúa không có nói về cái người nghèo khổ, nghèo khó về phần vật chất là người có phước. Chúng ta để ý chỗ này. Mình nghèo, mình lam lũ, mình sống không có đủ cho ngày hôm nay, đừng nói chi ngày mai. Mình sống một nơi buồn lầy, dơ bẩn, không có tốt cho sức khỏe gì cả. Cái đó là có phước không phải, chứ không có nói đến điều này. Thật sự, những người nghèo khổ là những người mà chính chúng ta, Chúa dạy tìm cách phải giúp đỡ họ, để cho họ ra khỏi cái cảnh nghèo khổ đó. Nhưng mà cái chỗ nghèo khó, nghèo khổ mà Chúa nói ở đây là người nghèo khổ, nghèo khó về phần tâm linh. Người đó nhận thức một điều rằng mình hoàn toàn bất lực. mình không làm được gì hết trong cuộc đời này. Và sở dĩ mình làm được, mình có thể đi làm được, mình có thể sống được từng giây phút trong cuộc đời của mình, bởi vì Chúa cho mình làm được điều đó. Nếu Chúa rút tay của Ngài ra thì mình hoàn toàn không làm được gì hết. Đó là điều mà Chúa nói ở đây. Cái người phước hạnh là người nhận thức được rằng chỉ có Chúa là tất cả trong cuộc đời của mình mà thôi. Phước hạnh không đến vì tôi có gia đình, có vợ, có con, có của cải, tiền bạc thiệt là nhiều. Nhưng mà phước hạnh không thể tả, mà Chúa muốn dạy ở đây là mình nhận thức được một điều, đó là những điều đó Chúa cho mình. Ngoài Chúa ra mình không làm được gì cả. Mình là những người gọi là bankrupt, phá sản, không làm được gì hết. Người bất lực, người đến người nói với Chúa rằng: lại Chúa, cuộc đời của con là một con số không, không lâu. Chúa là tất cả trong cuộc đời của con. Không phải con có cái bằng này, cái bằng kia, cái bằng kỹ sư, cái bằng bác sĩ, tu học, có cái bằng cao học là tôi ngon lành. Không phải. Nhưng mà Chúa cho con tất cả những điều đó. Mình đi ở ngoài đường, mình không có hãnh diện về tất cả những gì mình có trong cuộc đời, nhưng mà mình hãnh diện bởi vì Chúa là tất cả trong cuộc đời của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói về phần tâm linh thì ai trên đời này cũng là nghèo khó cả. Ai trong cuộc đời này cũng là bất lực cả. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mình có nhận thấy điều đó hay là không. Có nhiều người họ không nhận thấy điều đó. Họ không nhận thấy điều đó. Như tôi thường nói, ngay cả bác cũng nói nữa, bàn tay ta làm nên tất cả, bởi sức người sở đá cũng thành công. Mà bác quên rằng sỏi đá nó đến từ Chúa, sức người nó đến từ Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta mỗi ngày mình bước theo Chúa. Con đứng đây được tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa là đấng làm cho con có thể đứng được ở đây. Sở dĩ con còn có vợ, có con được là bởi vì trong ân sủng của Ngài, trong sự thương xót của Ngài. Sở dĩ con còn học được, con còn suy nghĩ được bởi vì Chúa còn đói thương đến con. Như tôi có nói với quý vị nhiều lần, nếu không bởi ân sủng của Chúa thì tôi cũng có thể không khác gì ông Saddam Hussein. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình, bởi vì mình có cái công việc làm này tốt, bởi vì mình học được cái trường đại học này, mình có cơ hội, phát triển những cái khả năng trong cuộc đời của mình, mình nhìn qua nhìn lại không ai bằng mình hết, là mình ngon lành. Cẩn thận. Cái người đó, Chúa nói là người không có phước gì cả. Người có phước là người nhận biết rằng tôi chẳng ra gì cả. Tôi thiếu thốn mọi mặt. Chỉ có Chúa là tất cả mà thôi. William Carey là một trong những giáo sĩ gọi là giáo sĩ hiện đại, modern missionary. Ông là người Anh Nhưng mà ông làm giáo sĩ ở bên Đa Mạch và hầu hết là ở Ấn Độ. Ông sinh trưởng trong một gia đình rất là nghèo. Và ông không có nhiều cơ hội để học hành. Nhưng mà khi mà ông thấy được học hành nó quý quá, và Chúa có thể dùng được cái sự học hành của ông để làm công việc của Chúa, cho nên ông rất là ham học. Và ông sau này ông học hành, ông mới khám phá ra ông là người rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Ông thông minh rất là đặc biệt. Có nghĩa là sao? Ông muốn, trong lúc này ông muốn đi tới những nơi nào mà tin lành của Chúa chưa có, ông muốn giới thiệu về Chúa cho họ. Bởi vì ông thấy con người tội lỗi của ông quá ghê tởm mà được Chúa cứu, thì ông nghĩ rằng những người khác cũng cần được sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ của Chúa. Cho nên ông muốn đến mấy cái chỗ đó, ông đem tin lành của Chúa đến với họ. Và ông, William Carey, được gọi là cha đẻ của sự truyền giáo hiện đại, the father of modern missions. Ông giỏi đến nỗi mà thưa quý bạn chị em, ông học tiếng Latin trong vòng 6 tuần. Ông học tiếng Pháp trong vòng 3 tuần. Ông học tiếng Đa Mạch cũng trong vòng khoảng chừng 3 tuần mà thôi. Trong một giờ thời gian rất là ngắn, ông học tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew là tiếng chính mà viết ra Kinh Thánh. Ông muốn học thứ tiếng gì là ông học được hết. Và ông dịch ra Kinh Thánh toàn bộ cho 6 ngôn ngữ và 29 ngôn ngữ khác, và phần nào của Kinh Thánh, chưa có toàn bộ Kinh Thánh. Một người rất là giỏi giang. Nhưng rồi sau này, lúc mà ông ở bên Ấn Độ, và ông chết ở bên Ấn Độ luôn, hầu việc Chúa ở bên đó 41 năm. Và ông sau này đất nước Ấn Độ rất là tử tế. Và ông lúc đầu thì họ bắt bớ dữ lắm, nhưng mà thấy ông quá giỏi cho nên họ rất là tử tế với ông. Nhưng mà điều rất là quan trọng của William Carey đó là ông càng được khen ngợi, càng được nổi danh chừng nào thì ổng càng khiêm nhường hạ mình xuống chừng này. Vào năm 1812, cái nhà của ổng bị cháy, thì ổng có 12 bản dịch Kinh Thánh khác nhau. Nó cũng ổng chuẩn bị rất là chu đáo, đùng cái nó cháy hết trơn. Thay vì ổng đổ lỗi cho ma quỷ hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh, ổng nói rằng Chúa, cái đường lối của Chúa quá kỳ diệu, ổng không có hiểu nổi. Không có đổ lỗi cho người khác, ô tại sao Chúa lại là dùng người này người nọ làm cái kiểu này kiểu kia cho con chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian cho cái project, cho cái chương trình này. Không, ổng nói Chúa ơi, đường lối Chúa quá kỳ diệu. Cái có thể lắm, vì con có những tội lỗi cho nên Chúa đánh con là đáng lắm. Chúa có quyền đánh con, bởi vì con đáng để được Chúa đánh. Ông càng nổi tiếng chừng nào, càng thành công chừng nào, ông càng khiêm nhường, ông càng hạ mình xuống chừng ấy. Đến nỗi mà ông nói rằng khi tôi giả từ thế giới này, đừng nói một điều gì về tiến sĩ Carey cả, nhưng mà chỉ nói về Thượng Đế, Đức Chúa Trời của Carey mà thôi. Đừng có nói gì về cuộc đời của tôi cả, hãy nói về Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì ổng được thành công, ổng được tất cả những điều này 100% là từ Chúa chứ không phải là từ ông. Cái bí quyết thành công hay là bí quyết có một đời sống phước hạnh như thế này là gì? Của Carrie là gì? Của William Carrie là gì? Là vì ông có được một tấm lòng nghèo khó tâm linh. Ông nhận thức được con người không ra chi của ông. Đến nỗi mà thưa quý bà anh chị em, khi ông qua đời, trước khi ông qua đời, ông có viết một cái ông đề nghị người ta viết một cái viết những lời ở trên cái gì, cái bia mộ của ông thì như thế này: William Carey sinh ngày 17 tháng 8 năm 1761, chết ngày 9 tháng 6 năm 1834. Và phía dưới những điều đó ông viết như thế này: một con trùng mưu đần thảm hại hoàn toàn bất lực trong tay thương xót của Chúa, con té vào. Cuộc đời của ông là gì? Một con trùng mưu đần thảm hại hoàn toàn bất lực trong tay thương xót của Chúa, con té vào. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là bí quyết thành công trong đời sống của William Carey. Nhận thức được cái sự không ra gì của Chúa và nhận thức được rằng Chúa là tất cả trong cuộc đời của ông. Ông nhận thức, ông hiểu được phước cho những kẻ có lòng nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của những kẻ đó. Đây là đặc tính căn bản nhất mà trong 8 phước lành mà chúng ta sẽ có cơ hội học qua ở đây. Và cái phước lành, cái đặc tính đầu tiên này, nếu quý ông bà anh chị em không có được cái đặc tính đầu tiên này thì tất cả những cái đặc tính sau đó nó không có hiệu quả trong đời sống của mình. Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu đặt những cái đặc tính để được phước lành ở trong cuộc đời của mình, Chúa rất là kỳ diệu. Không phải là Chúa giảng ra một cái rồi suy nghĩ sao, không phải. Chúa sắp đặt theo thứ tự rất là hẳn hoi. Và đây là cái đặc tính đầu tiên. Không có đặc tính này, không thấy sự nghèo khó trong tâm linh của mình, thì tất cả những cái còn lại trong đời sống của mình, mình cố gắng mình làm sự sáng trong thế gian, làm muối của đất, yêu thương vân vân, mấy cái đó nó không có ý nghĩa gì nữa cả. Chỉ khi nào mình đem với Chúa như trong Roma đoạn 6 hồi nãy mình đọc: tôi con là người đang chết tội lỗi, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, con được tất cả nhờ Ngài mà con được tất cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu được cái nguyên tắc làm thế nào để nhận được phước không thể tả của Chúa trong cuộc đời của mình. Không phải là cố gắng làm thế nào để được nhiều tiền hơn, để được phước. Làm cố gắng làm thế nào để có cái ngôi nhà lớn hơn, để được phước. Hay là làm thế nào để nhìn qua nhìn lại không có ai có danh vọng bằng mình để được phước. Không phải, thưa quý ông bà chị, những điều đó nó không thể nào cho chúng ta phước không thể tả được. Chỉ có khi nào chúng ta nhận thức rằng lại Chúa, con là con số không khổng lồ, con không có cũng khó chịu về người này, người nọ, người kia, không có thành kiến về cái điều nọ, điều kia. Con biết con là con số không và Chúa là tất cả. Chỉ khi nào mình nhận thức được điều đó và mình sống như vậy, Lúc đó Chúa nói rằng phước không thể tả của ta ban cho người. Và cuộc đời của mình mới thấy thật sự là phước hạnh. Và trong cái chỗ chữ phước mà Chúa nói ở đây, tuần vừa rồi tôi có chúng ta cùng học với nhau, nó cũng cùng có thêm một nghĩa nữa, đó là Chúa tán thưởng cuộc đời của chúng ta. Mình sống trong đời mình muốn làm cái này cái nọ để người khác tán thưởng mình, phải không? Anh đó thấy giỏi, anh đó thấy cố gắng giàu có, vân vân. Nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta muốn sống như thế nào để Chúa tán thưởng? Một người Chúa ban phước không thể tả, một người Chúa tán thưởng là một người thấy rằng mình không ra gì hết, Chúa là tất cả. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, tạ ơn Chúa qua lời của Chúa được ban ra, và chúng ta ca ngợi Chúa. Thánh ca được chép phía sau tờ chương trình: tôn vinh Chúa chí tôn.